bình tâm. Trong dịp tôi đến thăm gia đình của người quen, có một biến cố bất ngờ xảy đến là ông chú bị bất tỉnh và phải đưa vào nhà thương ngay. Tất cả mọi người trong gia đình đều lo lắng. Sự lo lắng này được đưa vào trong lời kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa. Tôi cũng được phép tham dự trong buổi kinh nguyện đó. Một bà cụ bắt kinh đọc rất sốt sáng. Kết thúc giờ kinh, bà cụ mời mọi người dâng Chúa một lời nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con biết can đảm đón nhận tất cả những gì theo thánh ý Chúa. Và nếu ông chú qua đi, thì xin Chúa đón nhận ông vào trong nước của Chúa. Của bà cụ. Sự ngạc nhiên của tôi nằm ở chỗ là tôi chờ đợi trong lời cầu nguyện của bà sự kêu xin Chúa cho ông cụ được tai qua nạn khỏi. Nhưng không, bà cầu nguyện cho ông cụ và mọi người trong gia đình sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa. Tâm tình cầu nguyện của bà cụ kể trên diễn tả một thái độ. Đó là sự bình tâm. Theo ngôn ngữ Việt Nam, có thể tạm giải thích ngôn từ này là sự yên lòng, là thái độ an bình của tâm hồn trước tất cả mọi việc xảy ra, cả xấu, cả tốt. Như vậy thì bình tâm ở đây không mang dáng dấp của sự bất cần, của thái độ thờ ơ, sao cũng được, hay của một thái độ vô tâm vô tính. Ngược lại, bình tâm nói lên sự tự do của tâm hồn. Sự tự do đưa lại cho lòng một sự yên tĩnh, yên lòng. Khi được yên lòng, như vậy thì tâm hồn sẽ không bị xáo trộn, mà hơn nữa sẽ tỉnh táo để nhận định vấn đề một cách minh bạch và dễ dàng đón nhận mọi chuyện xảy đến một cách bình an mà không bị sốc.
Trong nhãn quan của Y Nhã, bình tâm không chỉ là một thái độ yên lòng của tâm hồn, không chỉ là sự tự do nội tâm, mà Y Nhã còn nhìn bình tâm là một thái độ cần có của tình yêu và của thái độ sẵn sàng nơi người tin tưởng vào Thiên Chúa. Nghĩa là người con cái Chúa cần có bình tâm để sẵn sàng đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa. Họ đón nhận thánh ý vì họ biết rằng Chúa yêu thương họ. Vì thế, trong tình yêu họ được yên lòng. Y Nhã sống thái độ bình tâm này rất cụ thể. Có lần Y Nhã nói rằng, nếu có điều gì làm tâm hồn ngài náo động và xáo trộn, thì đó là chuyện dòng tên bị giải tán. Nhưng sau đó 15 phút, ngài cầu nguyện và ngài trở về với sự yên lòng, với thái độ bình tâm, sẵn sàng tuân theo thánh ý của Chúa. Nói tóm lại, người tin tưởng vào Chúa luôn cần bình tâm và yên lòng để được Thánh Thần Chúa hướng dẫn trên bước đường của niềm tin, của những bước chân theo Thầy Giê-xu. Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin theo. Nhưng làm sao có thể yên lòng trước những đau khổ xảy đến trong đời? Những đau khổ không mời mà đến, không tìm mà gặp, đặc biệt trước những đau khổ xảy ra với những con người chẳng làm gì nên tội. Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha. Chúa Giêsu cũng đâu làm gì nên tội, nhưng rồi Chúa Giêsu cũng phải đối diện với sự dữ, với bất nhân, với chén đắng của cuộc đời. Chúa Giêsu cũng đã đau đớn khi nhìn thấy chén đắng đó, đã buồn đến chết. Tâm hồn đã hãi hùng xao xuyến, đến nỗi mồ hôi Chúa Giêsu như những giọt máu rơi xuống đất. Nhưng dù thế nào, Chúa Giêsu vẫn nguyện một lòng vâng theo ý Chúa Cha. Dù thế nào, Chúa Giêsu vẫn bình tâm, vẫn yên lòng để sống trọn vẹn cho tình yêu.
Qua thái độ của Chúa Giêsu cũng như qua tâm tình của Thánh Y Nhã, chúng ta nhận ra rằng mục đích quan trọng nhất của bình tâm đó là thái độ vâng phục Thánh Ý Chúa. Thái độ này được xây dựng trong niềm tin vào Chúa và trong tình yêu của Chúa. Thiết nghĩ rằng thái độ bình tâm này rất cần thiết cho cuộc sống, đặc biệt trong những biến cố lớn lao, những chuyện đau thương trong đời, cũng như trong những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Thái độ bình tâm này cũng rất thiết yếu trong cuộc sống thường ngày, vì nếu tôi có thái độ bình tâm này, nếu cõi lòng tôi yên ổn, thì tôi không dễ bị cuộc đời lừa đảo, không dễ bị mật ngọt làm chết ruồi, và không dễ bị lạc đường và mất hướng đi, cũng như không dễ bị biến cố bên ngoài làm cho tôi bối rối và bất an. Hơn nữa, khi tôi sống tinh thần bình tâm, thì tôi cũng đang ở trong quỹ đạo của nước trời. Tôi đang sống niềm tin của mình một cách trọn vẹn. Tôi đang cùng với mẹ Maria sẵn sàng nói lên lời Fiat, xin vâng trước Thánh Ý Chúa. Chỉ như vậy thì tôi mới đạt được hạnh phúc của nước trời. Điều duy nhất mà tôi ước muốn, cùng kết thúc vài hàng chia sẻ này, chúng ta hãy lắng nghe Y Nhã khuyên. Cần phải giữ cho mình được bình tâm đối với mọi tạo vật, trong tất cả những gì nằm trong sự tự do của ta và không bị cấm, đến nỗi chúng ta không ước muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ, danh vọng hơn nhục nhã, sống lâu hơn chết yểu, và tương tự đối với mọi sự khác, nhưng chỉ ước muốn và lựa chọn cái gì dẫn chúng ta tới cứu cánh của mình hơn cả.
Con xin dừng lại chờ.